điều gì báo hiệu mùa xuân đến? Tiết trời, cỏ cây hay hoa lá? Còn nhiều nữa, và chắc chắn trong đó không thể thiếu những cánh én. Cánh én và mùa xuân, biểu tượng từ bao đời nay. Bất giác, bạn sẽ khẽ khẽ hát: một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Câu hát ấy xuất phát từ một ngạn ngữ của Pháp: một con chim én không tạo nên mùa xuân. Khi viết những lời ca này, chắc hẳn bố tôi đã hồi tưởng về tuổi thơ của mình, những năm tháng ngắn ngủi êm đềm bên cha mẹ với bao ước mơ, và không lường được chẳng bao lâu sau, chông gai, thử thách, gian khổ sẽ ập đến cuộc đời. Ngược dòng thời gian trở lại những năm 30-40 của thế kỷ 20, cậu bé Phạm Tuyên là con thứ 9 trong gia đình ở ngôi biệt thự có tên Hoa Đường, nằm cạnh dòng An Cựu tại kinh thành Huế khi đó. Cả nhà ai cũng yêu nghệ thuật, cậu bé Tuyên nổi trội về năng khiếu âm nhạc. Thấy người ta sáng tác sóng Danube, cậu cũng có bản trường ca Sông Hương của riêng mình lúc 9 tuổi. Đi học tại ngôi trường Quốc học Huế nổi tiếng, cậu được tiếp xúc với những kiến thức tinh hoa thế giới, vì thế mà ước mơ nghệ thuật càng bay bổng. Tham gia ban nhạc ở trường, cậu có cơ duyên sinh hoạt cùng người bạn đồng trang lứa tên là Nguyễn Tăng Hích, sau này cũng trở thành một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Trần Hoàn. Và có lẽ những tinh túy về văn học, âm nhạc, hội họa, ngoại ngữ được tiếp thụ từ thuở ấu thơ ấy đã song hành cùng nhạc sĩ trong cả cuộc đời. Để rồi gần 50 năm sau, ông gửi gắm vào bài ca về những cánh én chấp chới của mọi tuổi thơ, những cánh én lấp lánh đầy nhạc và thơ. Bài hát Cánh én tuổi thơ được bố tôi sáng tác mùa đông năm 1987, phát sóng lần đầu tiên trên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội mùa xuân năm 1988. Lúc này tôi đã là sinh viên đang học xa nhà ở Liên Xô. Theo những gì bố tôi từng chia sẻ thì ông muốn viết những bài hát cho lứa tuổi thiếu niên lớn với nhiều mộng mơ, ước vọng. Lứa tuổi thuở ấy còn quá thiếu ca khúc của riêng mình. Nhưng khi nghĩ đến thời điểm ông sáng tác, lúc con gái đi học xa, tôi chộm nghĩ, có lẽ khi viết những dòng nhạc ấy, ông đã nghĩ đến cô út đang cô đơn, nhớ gia đình ở phương trời tuyết rơi lạnh lẽo. Quả thật, mùa đông ấy, mùa đông đầu tiên tôi xa bố mẹ, phải tự lập, mà lại là đứa vụng về, hậu đậu, nên tủi thân vô cùng. Một cánh én nhỏ lạc bầy giữa mùa đông, cô đơn giữa trời, sương mờ răng trắng đồng. Cô sinh viên gầy còm, lẻo khẻo, xa nhà, hay ốm đau, lần thì ngất giữa đường, lần thì sốt cao sình sịch vì ngấm tuyết. Có những lúc bị đau đầu, chỉ biết viết những dòng thư: bố mẹ ơi, con đau đầu quá, con muốn về nhà với bố mẹ. Có lẽ khi đọc lá thư của con gái, ông đã thương xót lắm, bởi vậy nên dồn nén tình cảm vào bài hát chăng? Tôi không bao giờ hỏi bố việc đó, chỉ đoán vậy. Lần đầu tiên tôi được nghe trực tiếp Cánh én tuổi thơ là khoảng 3 năm sau đó, khi tôi tốt nghiệp đại học và vừa về nước. Dịp đó là tháng 9 năm 1990, kỷ niệm 20 năm thành lập Đài Truyền hình Việt Nam, cũng là kỷ niệm 20 năm ngày phát sóng đầu tiên của chương trình Những Bông Hoa Nhỏ. Là người gắn bó, đóng góp nhiều cho chương trình, ông được mời đến tham dự buổi ghi hình kỷ niệm và được đề nghị tự hát một sáng tác với đàn guitar. Tôi bỗng nhiên trở thành người có mặt trong buổi đó với nhiệm vụ thú vị là ngồi sau xe máy cầm đàn cho bố. Và lần đầu tiên tôi nghe giai điệu Cánh én tuổi thơ qua phần hát mộc mạc của bố. Có gì đó khiến tôi thấy ngập tràn trong lòng niềm xúc động. Tôi nghĩ có lẽ đây là bài ca khi được nghe thì không chỉ trẻ thơ mà cả người lớn đều có cảm xúc đặc biệt. Các bạn nhỏ có những ước mơ, những khát khao bay bổng giữa bầu trời rộng lớn như cánh én. Còn người lớn lại là những nỗi buồn man mác, những tiếc nuối về tuổi thơ đã trôi qua. Nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân, chính là thông điệp quan trọng nhất nhạc sĩ muốn gửi gắm với tất cả những ai đã, đang và sẽ nghe hát khúc ca ấy của ông.
Một cây nghe nhỏ lạc bay giữa mùa đông, cô đơn giữa trời.